Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nó mặc đồng phục để chi? Để em này là học sinh lớp 3 hay là lớp 4, lớp 5 hay là lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì cái học sinh lớp nào là học sinh lớp đó, nó là học sinh mà thôi, chứ nó không phải là xuất thân từ một cái gia đình giàu có hay quyền thế danh vọng, hay là cái nhà nghèo, hay là một cái gia đình tội phạm dân dân. Chuyện đó không có. Cái phước của nó là cha mẹ nó giàu có. Cái phước của nó là cha mẹ của nó đó là có quyền uy chức tước. Cái phước của nó là cha mẹ của nó là cái người có công ăn việc làm. Nhưng cái vô phước của nó là cha mẹ nó không có công ăn việc làm, có khi cha mẹ nó là tội phạm, nhưng nó vẫn còn cái phước đó, là cái người thân còn lại của nó, có thể là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, hoặc cô chú bác gì đó nuôi cho nó đi học. chuyện đó chỉ là cái cộng nghiệp của nó mà thôi. Còn nó vẫn là cái người học trò ở trong lớp đó, và nó có cái quyền lợi của một cái người học trò của lớp đó. Không có gì, bất cứ lý do gì mà cái người dạy học hoặc là cái người tổ chức cái trường học đó mà làm cái khác hơn là cái cư xử đúng đắn với người học trò. Thì khi chúng ta là người Phật tử xuất gia, chúng ta đến đây có pháp danh để nhắc nhở rằng là chúng ta Phật tử thì chúng ta giữ giới, chúng ta mặc cái áo giới để xác định rằng là giới gắn liền trong cái đời sống của chúng ta, luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta đó phải giữ giới. Bởi vì giữ giới là an vui, giữ giới là hạnh phúc, giữ giới là tạo một cái mối quan hệ tốt đẹp từ trong gia đình đến xã hội. Và chúng ta hạnh phúc được có giới, hạnh phúc được giữ giới, và hạnh phúc hơn nữa là chúng ta hành giới. Bởi vì khi hành giới thành tựu thì chúng ta được sanh thiên, chúng ta được hưởng phước lành của chư thiên ở cõi dục. Cho nên khi người Phật tử xác định mình là người Phật tử có giới và đến chùa với tâm trong sạch thanh tịnh thì chúng ta không có mặc cảm giàu nghèo, không có mặc cảm công ăn việc làm, không có mặc cảm về nghề nghiệp. Tất cả nó là phước thiện. Bây giờ đây chúng ta đến chùa là chúng ta bắt đầu đi vào cái con đường mà làm cho cái phước trí tuệ của chúng ta được phát sanh. Hai cái phước trong lớp này sư cô giảng nhiều lần rồi. Đời sống chúng ta có hai cái phước, cái phước thiện và cái phước trí huệ. Cái phước thiện đó nhiều đời nhiều kiếp chúng ta có làm, phước trí tuệ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta có làm. Thì cái phước thiện đó nó trổ sâm trong cái đời sống đó, để cho quý vị thấy là cái đời sống vật chất cũng như là tất cả những cái chức tước địa vị của xã hội cao hay thấp nó là thuộc về cái phước thiện. Còn cái phước trí mà tất cả quý vị đó được có đó là trong một tuần hay là trong một tháng đó, thì quý vị đó từ bỏ những cái thú vui ở thế gian này để mà vào nơi chùa mà thọ bát quan trai một tháng một lần, một tháng hai lần, một tháng ba lần, một tháng bốn lần hoặc hơn nữa. Thì những cái ngày thọ bát quan trai hoặc là những cái giờ đến chùa tụng kinh, những cái giờ đến chùa công quả, đó là những cái mà chúng ta đang tạo dựng thêm cái phước trí của mình đó, càng lúc nó càng được phát triển ra. Cho nên chúng ta đến chùa với cái sự hiểu biết rõ ràng như vậy đó thì chúng ta được gọi là Phật tử, là người con của Phật. Lúc nào cũng thắp sáng cái trí tuệ trong tâm thì chúng ta hiểu rõ cái việc mình đến chùa làm gì, thì chúng ta đây đó tạo cái phước lành rất lớn. Cũng như những lần trước sư cô có giảng cho quý vị nghe đó, cái phước lành của một ngày thọ bát quan trai rất lớn nếu chúng ta giữ đúng pháp. Cái phước lành khi nghe pháp cũng hết sức là lớn lao nếu chúng ta giữ đúng cái pháp hạnh của một cái người nghe pháp. Bây giờ đây trong cái bài này đó, chúng ta nghe đến cái việc mà cái người Phật tử đến chùa làm sao để mà tạo cái phước cho mình. Thì lần trước sư cô nói vấn đề cúng dường rồi, sư cô đang nói tới cái chuyện ở bếp thì chúng ta bị cắt ngang do hết điện. Thì như ở trong bếp đó thì các Phật tử tới công quả, đó là cái việc làm mà tạo cái phước đức cho mình đó lớn lắm. Nhưng mà cũng chính từ cái chỗ đó, đó những cái sơ sót mà chúng ta có thể tránh được đó thì nó làm cho cái phước chúng ta nó trọn vẹn hơn, nó trọn lành hơn. Và nó khi nó trổ sinh đó, nó làm cho cái tâm của chúng ta đó giữ được một cái sự hoan hỷ lâu dài, một cái niềm hạnh phúc chúng ta có thể chia sẻ những cái hạnh phúc này để mà hồi hướng cho cái người thân quá cố và cái người thân hiện tiền của mình. Và như nhiều lần sư cô có nói rằng, có khi mình ở nhà đó cái sức khỏe của mình không tốt, nhưng mà khi đến chùa mình phát cái tâm mà mình là cấp quả cho chùa thì cái sức khỏe nó lại tốt hơn, nó lại tốt hơn. Là bởi vì khi mà cái tâm trong sạch phát sanh lên đó, thì cái cơ thể của mình nó nhẹ nhàng, máu huyết của mình nó lưu thông tốt, rồi là những cái mà mình cảm ứng được trong cái môi trường thanh sạch của nhà chùa đó, nó sẽ giúp cho mình phấn chấn lên. Và như vậy thì cái sức khỏe của mình đó tự nhiên nó có, chúng ta hưởng được một cái tường trường tốt đẹp. Và như vậy thì cái những cái bệnh tật của chúng ta đó, có thể nó sẽ tạm thời nó lui lại một chút, và nếu chúng ta mạnh hơn nữa thì nó lui thêm một chút nữa. Cho nên là có những người đó là tâm trí mà nó coi như là nó mê mờ, thì cũng do đến chùa nhiều lần và làm đúng pháp thì nó sáng suốt ra. Đây là cái câu chuyện mà nó có thật. Có một cái cô đó, đó là sinh ra thì cái tâm trí đó nó không được sáng suốt, khi tỉnh khi mê vậy đó. Thì đến khi mà cô lớn đó, thì cha mẹ mất ở với bà ngoại, thì có một người hàng xóm đó suy nghĩ sai, suy nghĩ quấy và làm cái điều xấu xa đó, đưa con vào cái con đường không tốt. Cho đến khi mà cô có thai, cô cũng không biết. Đến khi bà ngoại phát hiện ra đó, thì cô mới nói. Thì cô có cái phước lành đó, là bà ngoại cô nó không có phá thai. Mà bà ngoại cô nó nói là thôi được rồi, bà lo lắng cho cô và đưa cô lên Từ Dũ để sanh. Khi sanh thì bà nói với bác sĩ đó, cái hoàn cảnh của cô đó là bị người ta hãm hại như vậy, thành ra xin bác sĩ đó là cho cô đoạn sản luôn. Thì khi về đó là bà ngoại mới nuôi cái đứa cháu, rồi mới nói với cái cô này đem vào trong cái chùa ở gần nhà mới gửi, mới nói thôi các sư cô cho tôi gửi cháu nó, ngày ngày nó vô nó công quả ở đây, chứ không thôi cái nghiệp của nó nặng quá, ở nhà rồi không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra. Nuôi con thì nó nuôi không được rồi, cho nên bây giờ bà ngoại phải nuôi. Thì quý vị thử tưởng tượng, nó vào chùa đó mà cái nó sáng nó đi thì chiều nó về, nhưng mà cái đầu của nó cũng không có biết chải nữa, tắm nó không biết, gội nó không biết. Thì các sư cô mới dẫn nó vô nhà tắm, nó tắm cho nó, rồi chải tóc cho nó, cắt tóc cho nó. Rồi Phật tử vô chùa thấy vậy đó, có hai cái cô Phật tử, một người mua cho nó bộ đồ. Thì các sư cô đó là trong mấy ngày liền như vậy đó, tắm rửa rồi dạy dỗ nó, ngọt ngào với nó, rồi xong mới dặn nó vậy nè, con về đó mỗi bữa đó trước khi vô chùa đó tắm sạch sẽ đi, rồi mỗi một bữa đó thay một cái bộ đồ đem cho các Phật tử vui, rồi bởi vì con mặc bộ đồ Phật tử cho. Thế là ngày mai nó vô nó bận cái quần này với cái áo kia, hỏi ủa sao con bận ngộ vậy. Nó nói hầu qua sư cô nói là bận cái này và bận cái kia cho Phật tử vui, cho nên là con mới đổ qua đổ lại để cho nó vui. Hiểu vậy. Nó vô thì như vậy, quý vị thấy là nó đâu có biết rửa cái chén đâu, mà quét cái nhà nó cũng không biết nữa, nó làm hai ba chổi rồi nó bỏ đó. Rồi các cô đó là mới chỉ cho nó thôi, bây giờ đó là tới bây giờ tụng kinh đó, thì con đem mấy cái kệ đó để tụng kinh ra, rồi đem chiếu ra. Lúc đầu thì làm chung, các cô mới hướng dẫn nó từ từ, cái gì cũng kèm cho nó hết đó. Mà quý vị biết không, nó không biết một chữ nhất một. Mà sau 3-4 năm như vậy đó, bây giờ các cô tụng kinh gì thì nó thuộc hết kinh rồi, thuộc hết kinh rồi. Và bây giờ thì nó đã tỉnh táo nhiều rồi, coi như bây giờ quần áo là biết mặc đẹp rồi, tóc tai là biết chạy chuốt rồi. Thì như vậy đó, khi mà cái người ta đi vào trong một cái môi trường thánh sạch thì dần dần cái phước báo của cái người này nó trổ sanh, nó sẽ hồi tỉnh trở lại. Cho nên khi mình vào chùa đó, mình công quả ở dưới bếp hay là trên chánh điện hay bất cứ đâu đó, thì mình cứ tâm niệm là mình có một chút sức, thì mình làm trong cái niềm quan hệ. Bao giờ mình mệt không khỏe thì mình nghỉ. Nhưng mà ở dưới bếp đó, khi mình nấu nướng đồ ăn thức uống đó để mà cúng dường đó, thì phải thận trọng. Như lần trước sư cô có kể cho quý vị nghe về cái bài kinh mà hộ ngoại quỷ sự đó, quý vị thấy cái việc mà ăn chặn ở dưới nhà bếp, cái việc mà ăn trước khi mà những cái thực phẩm này dọn lên để mà dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát, cúng dường đó là tăng ni hiện tiền mà ở dưới dẫu mình ăn một miếng đó, thì cái đó là mình để cái đồ thừa dân cúng, thì cái sự tổn phước đức mình rất là lớn lao. Hoặc có người không ăn mà nói thế này: bây giờ đó là mấy đứa cháu nó con nít nó còn nhỏ mà, thôi thì mình xin Phật cho nó miếng nó ăn trước. Thưa quý vị, nó không có chết đói đâu, nhưng mà nó sẽ bị tổn đức. Mình tổn đức trước, đứa nhỏ tổn đức sau. Cho nên cái đó là cái điều mà khi chúng ta làm biết, chúng ta nên thận trọng, không có nên như vậy. Thậm chí có những cái vị đó mà ta cẩn thận đó, là khi cái đồ gì mà nấu lên cúng kiến đó, người ta không có dám là nêm, không dám nếm, không có dám nếm, người ta chỉ án chừng thôi. Hoặc là có những người cái mũi họ rất là đặc biệt, họ nghe cái mùi thì họ biết là vừa phải rồi. Chị cô có quen với một cô đó, cổ nấu tiệc đám cưới mà cổ nói cổ không bao giờ nếm ấy. Bởi vì trước khi mà cổ ra làm cái tiệc cưới rồi, cổ đã là cái người học về nấu ăn. Cho nên là cổ làm ví dụ như bao nhiêu lít nước, bao nhiêu đường, bao nhiêu muối, bao cái gì đó là cổ thuộc hết, và cổ đã nếm chuẩn hết rồi. Cho nên bây giờ cổ cứ theo cái công thức rồi cổ nhân lên: một lít nước là bao nhiêu, hai lít là bao nhiêu, ba lít là bao nhiêu, làm cái gì cổ đều có cái con số rõ ràng hết. Cho nên cổ không cần, nên có người ta kỹ lưỡng tới như vậy. Cái chỗ đó là chỗ chúng ta nên tránh. Cái thứ hai nữa là khi đồ ăn thức uống mà Phật tử mà đem tới chùa cúng á, thì cái mà cái người tiếp nhận ở dưới nhà bếp á không biết á, thì có khi cái thái độ tiếp nhận của mình á, ai đem cái đồ ngon tới, ai đem cái đồ quý tới, ai đem cái đồ mà ngon quý mà lại nhiều nữa, thì mình vui vẻ ra mặt tiếp nhận. Còn có những người, thí dụ người ta đi lượm những cái cải giạc mà còn ăn được, người ta đi xin lại những cái chợ đó, người ta đem lại cho cúng dường đó, thì có người nói rằng là thôi nha, có đồ gì đó xứng đáng thì đem lại, chứ đừng có bắt tôi đi đổ ra. Những cái đó là tổn phước dữ. Mình ở trong chùa không nên nói gì nữa. Cái tấm lòng người ta mang đến chùa thì ta nói đó là có ngon thì ăn ngon, có dở thì ăn dở. Ta đã đem đến chùa thì mình tận dụng đó. Mình có thể biến thành thức ăn tốt đẹp hơn, chứ không thể phụ tấm lòng như người ta. Hoặc là mình là cái người mà công quả trên chánh điện, ai đem mông đẹp tới thì mình lo mình chưng trước, còn dạng thọ cúc cái gì đó để qua bên làm như không nhớ tới. Rồi cuối cùng nó muốn đi đâu nó đi, tội lỗi lắm, không nên làm như vậy. Bởi vì trong tất cả những cái phẩm vật mà để cúng dường đến cái chư Phật đó, thì không có một cái lễ vật nào quý báu hơn cái tâm thanh tịnh của mỗi người cả. Cho nên dẫu người ta hái một cái hoa dại mà người ta đã có cái tâm đem đến chùa để cúng Phật, thì chúng ta cũng phải trân trọng như là một cái hoa mà chúng ta mua mấy trăm ngàn hay một triệu đồng, nó cũng như nhau thôi. Quý vị có nhớ cái câu chuyện là có một cái cô gái chăn trâu, khi mà nghe tin Đức Phật nhập diệt ở Kusinaga thì cô cảm động lắm, xúc động nhiều lắm. Cô nói đây là lần cuối cùng đó mình còn gặp được Đức Phật, cho nên là cô không có một cái gì là lễ vật xứng đáng để mà đến đảnh lễ Đức Phật một lần cuối cùng cả. Nhưng mà bây giờ trong tâm của cô đó muốn đi gặp Đức Phật dữ lắm, cho nên là cô vội vã đi. Và khi cô đi ngang một cái đám ruộng mà ta trồng cái bông mướp vàng đó, thì cô mới nói thế này: xin ông chủ mà ruộng mướp này cho tôi xin mấy cái bông để tôi tới cúng dường Đức Phật lần cuối cùng. Sau khi xin xong đó thì cô bẻ, cô ngắt những cái bông mướp vàng đó cô cầm trên tay, và cô hoan hỷ là cô đã có một cái lễ vật tươi tốt là hoa mướp vàng đây để đến đảnh lễ Đức Phật lần cuối cùng. Và khi mà cô đi trong cái niềm hoan hỷ vậy là cô không có để ý có một con trâu điên từ xa nó chạy lại. Và khi mà cô đi như vậy thì đi rất là nhanh, do đó nó tưởng là tấn công nó, cho nên là nó nhào tới và nó chém cô chết tại chỗ. Khi cô chết như vậy mà tay cô vẫn còn nắm chặt cái nắm bông mướp vàng. Và sau khi mà cô chết rồi đó thì cô được sanh lên cõi chư thiên, cũng vì cái tâm quan hỷ của cô đó đem một cái đóa hoa tươi tốt đến để đảnh lễ Đức Phật. Nhờ vậy mà cô được ở trong cung trời. Cho nên mình là cái người Phật tử, mình tiếp nhận bất cứ cái gì mà của ai mang đến cúng dường, giàu lớn giàu nhỏ, chúng ta cũng phải trân trọng như nhau. Không thể là mình chọn bông này mà mình để bông kia qua một bên. Tất cả mình đều phải chọn. Nếu mà nó nhiều quá thì chọn mỗi cái để cúng, mình chia ra ở những nơi khác cúng. Nếu có bình lớn thì chúng ta có cúng bình lớn, có bình nhỏ cúng bình nhỏ. Chúng ta phải làm cho công bằng, bởi vì cái tâm người ta cúng dường cúng với tâm hoan hỷ mà mình làm như vậy đó là mình tạo cái sự tổ phước cho mình. Cho nên mình không có thể theo ý riêng của mình được, mà mình phải hiểu biết bất cứ là chúng ta làm ở đâu cũng vậy, ở trên chánh điện, ở dưới nhà bếp cũng vậy. Chúng ta phải có cái tâm mà tiếp nhận cái niềm hoan hỷ và sự trong sạch cúng dường của người khác. Và tất cả những thức ăn, thức uống mà chúng ta đã nấu ra và đã dâng cúng và sau đó là chia đến cho Phật tử mà có mặt trong ngày hôm đó rồi đó, thì thức ăn này đó là phải có sự cầm kiệm. Ví dụ như là cái nào ăn mà ăn không hết thì chúng ta có thể chia cho Phật tử, hoặc là chúng ta làm cái cách gì đó chứ đừng có đổ đi. Đó là cái chuyện chúng ta phải lưu ý tới. Và khi mình ở nhà bếp đó, mình tiếp nhận bất cứ cái gì của Phật tử đem tới cúng hoặc bất cứ ai cúng đó, thì bây giờ mình phải có ghi ra rõ ràng, rồi mình trình bạch lên trụ trì, hoặc là trình bạch lên vị nào là cái người mà trông coi nhà bếp đó, phải trình bạch lên, phải có sự chứng minh của cái vị mà quản lý cái nhà bếp hoặc là vị trụ trì. Chùa nhỏ thì chúng ta trực tiếp với trụ trì, mà chùa lớn đó, thì có cái người trông coi ở bếp thì chúng ta phải trình bạch lên. Tại sao phải trình bạch lên? Bởi vì trình bạch lên đó thì vị này đó mới chứng minh công đức cho cái người thí chủ đó, và vị này còn sẽ trình bạch lên với lại vị trụ trì để vị trụ trì để chứng minh công đức cho tất cả những người mà đến đây đó, để mà hùng phước mà cúng dường tam bảo đây thì phải được chứng minh. Sau khi chứng minh rồi đó thì những cái phẩm vật này đó là chúng ta có thể đó là chia cho tất cả những ai đến chùa ăn, thì những người ăn như vậy là nhận cái phước của chùa chứ không phải là cái gánh nặng cúng dường của Phật tử. Sư cô ở bên Tích Lan ở trong cái chùa đó là Băng Há, thì sư cô thấy là Phật tử đến chùa để sư cho cái gì cũng không dám nhận, thì mới hỏi tại sao. Thì vị đó nói vậy là tại vì đó không có công quả cái gì trong chùa hết, cho nên không có dám nhận gì. Nhưng mà ngày nào có đến công quả trong chùa để thì dám nhận. Tới ngày đó mà chùa con tổ chức làm cái gì đó mà những vị này tới làm công quả thì sư cho ăn thì quan hỷ. Và đây là cái điều khác khi mình ở đây, là bên đó đó là khi cúng xong rồi đó là phải chờ cho chư tăng ăn xong rồi tụng kinh hồi hướng rồi thì Phật tử mới ăn. Thì cái người Phật tử ăn như vậy đó không có ngại gì hết, tức là mình không có mang cái gánh nặng của đàn na tính thí ở trên vai. Nhưng mà bên mình đó thì nó có cái du di thế này, là khi mà thức ăn nào đã đưa lên chánh điện để cúng dường rồi đó thì ở dưới đó là Phật tử có khi trên này chưa có tụng kinh cúng dường thì Phật tử ở dưới đã ăn xong rồi. Thì cái này nên thận trọng chút, mặc dù là sư đã cho phép, nhưng mà sư cô có nói với quý vị là trong chùa đó đâu phải chỉ có mình người dương, còn bao nhiêu người nữa nếu ta không có quan hỷ thì sao? Cho nên ít ra chúng ta chờ cái tụng kinh cúng dường thì vẫn tốt hơn, tốt hơn là mình làm quá sớm. Nhưng cái đời sống người ta vội vã cho đến đổi mà vào trong chùa cũng phải vội vã theo, rồi thành ra có những cái đó, nó làm cho cái việc làm của mình, cái phước báo nó không có tròn đầy. Cho nên là cái gì mà tiếp nhận của đàn na tính thí mà cái người tiếp nhận đó không có làm cho rõ ràng và không có làm cho đúng pháp đó, thì có khi đó mình phải gánh cái gánh nặng của đàn na tính thí. Cho nên mới nói là cái người tu mà vào chùa ở rồi đó mà phép tắc nghi thức mà không có theo, giới luật không có theo đó, thì mới nói là những người đó là sẽ mang lông đội sừng để mà trả nợ đàn na tính thí. Quý vị thấy mang lông là gì rồi, thấy không? Thấy đội sừng là gì đó, để mà trả nợ đàn na tính thí. Cho nên Đức Phật có nói thế này đó, là cái người xuất gia khi mà đói đó, thì thà nuốt cái cục sắt nóng để mà chết còn hơn đó ăn của đàn na tính thí mà không có dự dư, không có tu tập. Chứ không phải là mình xuất gia cạo đầu rồi đó là mình muốn làm gì thì làm, không có đó. Khi mình ở trong chùa nó là giới luật của tâm linh, nó hết sức là vi tế. Không thể nào mình cạo đầu xuất gia mình ở trong chùa mà vẫn hành xử với một cái tâm đời quá nặng. Dĩ nhiên là chưa có hết cái tâm đời, nhưng mà khi nó thấy phát sanh đó, thì mình khép lại chừng nào tốt chừng đó, còn nếu không là dính thân đi vào trong cái thế kẹp hết. Và lần trước thì sư cô có nói là cái người Phật tử đến chùa như vậy đó thì hộ trì cho tam bảo, là phải bảo vệ cái tam bảo giúp cái người tu giữ giới. Bảo vệ tam bảo là đây là cái ngôi nhà chung. Ví dụ như Phật tử mà đến chùa, những cái chùa lớn á, thì có tổ chức quy mô, thì có người phục vụ, có người lo chu đáo. Nhưng mà những cái chùa nhỏ thì ít người tới đó. Khi mà mình đã tới quen rồi đó, ví dụ như tới cái giờ cúng xong rồi đó, thì ta trong chùa mà những người Phật tử phục vụ ta dọn ra rồi đó, thì mình ngồi vào ăn, ăn xong rồi thì mình dọn dẹp. Hoặc là mình đến chùa đó, mình đừng có nghĩ rằng là ô sao mà các cái Phật tử mời không à, không thấy một cái sư nào hoặc là trụ trì hay là sư cô nào hay là vị sư nào đó là nói một tiếng làm sao mà dám ăn. Thưa quý vị, là những cái người Phật tử đó mà ta công quả trong chùa thì ta đã được cái sự giao phó của các sư cũng như là các ni trong chùa, là đó cái phần này cúng, còn cái phần này đó là cho tất cả các Phật tử ăn. Thì cái công việc của cái người Phật tử mà công quả trong chùa hộ trì cho tam bảo rất là bận rộn, cho nên là chúng ta thông cảm cái đó, với lại là ta hiểu rằng đó là cái gì mà cái người mà phục vụ đó, người ta nói rằng đó quý Phật tử cứ ăn những cái thức ăn này đi, đây là phần của Phật tử thì chúng ta cứ đếm ăn tự nhiên, đừng có để ai mời cả. Không phải để ai mời, đây là tự mình bóc lấy, không phải vậy. Tức là ta đã nói rằng tới giờ ăn thì mình cứ đến ăn, ăn xong thì phụ dọn, phụ dẹp. Nó giống như cái nhà của mình đó, dơ thì mình dẹp, chứ mình đừng có đứng đó mà mình nói mấy cái bà nhà bếp này sao mà thấy dơ quá, ớ quá. Rồi đó, ai ăn đâu mà bài quá chừng quá rồi. Ai bài á thì cái đó là cái chuyện là không đúng của người ta. Nhưng mà cái đúng của mình á, ai bài thì mình dọn, cái đó mới là cái mà mình đến chùa. Cho nên mình đến chùa thì hãy mình thấy đâu thì mình có thể làm được thì mình tham gia. Nếu nơi đó có cái người tổ chức phụ trách công việc gì thì mình hỏi cái người đó, bây giờ tôi đang rảnh đây, cô hay chị hay chú bác gì đó, là bây giờ có cần lính lát gì không, tôi làm lính cho, tôi phụ việc cho. Thì người ta chỉ cái gì mình làm cái đó. Và cái tâm chân thật và cái tâm trong sạch thì chúng ta coi cái Tam Bảo là cái nhà chùa của mình, cái nhà chung của mình, để cho mình đến nơi đó mình gắn bó vào trong cái ngôi Tam Bảo này, giữ gìn cho sạch sẽ, cho ngăn nắp, và trong đó đó là có cái sự hướng dẫn của nhà chùa như thế nào thì chúng ta cố gắng tôn trọng như vậy, để cho cái sự tốt đẹp đó nó được là coi như duy trì, và như vậy cái ngôi Tam Bảo chúng ta được thanh tịnh. Thí dụ giờ nói Phật tử ở ngoài chùa đi vô đó thì làm ơn tắt máy để xe vô, nhiều khi Phật tử chạy thẳng vào không có tắt máy, nghĩ cái đó bình thường thôi. Rồi đó là có khi nói là vào trong cái chánh điện đó thì bỏ dép ra, có người không có bỏ dép ra chẳng hạn, những cái đó chúng ta coi là thường. Thường gì, nó không có thường đâu. Khi mà chúng ta đọc trong luật đó, chúng ta biết rằng là cái nơi nào mà là tháp thờ Phật, nơi nào mà chánh điện đó, thứ nhất không được ồn ào, cái thứ hai không được làm cho quấy nhiễu. Sư cô đi các cái nước Phật giáo đó thì sư cô thấy là khi vào tới cái cổng đó thì nơi cái cổng đó là người ta có để cái chỗ để mình để nhà dân, và như vậy là phải đi chân không từ nó vào đây. Từ khi vào tới chánh điện thì có cái chỗ để chà chân cho sạch sẽ rồi đi vào cái chân không. Trời mưa cũng như trời nắng đều là như vậy cả. Một số chùa Tích Lan đó, mà ở quê đó thì người ta đổ cái lớp cát lên, mưa hay nắng gì cũng đi trên lớp cát. Nắng thì nó nóng bỏng như vậy nhưng mà vẫn đi trên cái lớp cát, mưa thì nó ướt như vậy vẫn đi trên cái lớp cát. Và giờ đây có cái chỗ chà chân để sao, để mình không mang những cái quế nhiễm từ bên ngoài vào, hoặc là hạt nhổ bỏ rác chẳng hạn, phải tôn trọng cho đúng mức. Là bởi vì đây là bảo tháp, đây là chánh điện, nơi thờ Phật, thờ chư thiên. Và nơi đây không phải chỉ có người dương, nơi đây còn có người âm. Cho nên là chúng ta phải tôn trọng, không có làm ồn ào khi chạy xe vô, không có làm dơ bẩn cái môi trường xung quanh. Những cái đó thì nhiều khi đó cái vị trụ trì người ta cũng thông cảm, không nói gì, nhưng cái đó là cái sự tổn phước của mình mà mình không có nên làm. Bây giờ chúng ta vào chùa đó, khi mà nói hộ trì cho Tam Bảo thì đối với ngôi tăng đó, là mình giúp cho cái người xuất gia nó giữ giới, chứ không phải mình đến để mà làm cho cái người xuất gia khó giữ giới. Có một cái người đó, ở trong cái truyền thống gia đình đó là Phật tử thuần thành, nhưng mà cậu này đó theo cái truyền thống gia đình thôi, chứ còn bản thân của mình thì hiểu giáo pháp không có nhiều. Nhưng mà cậu có cái suy nghĩ thế này: bây giờ mình tìm vợ đâu đó không chắc ăn bằng cái gì, vô chùa để tìm vợ Cho nên là cậu vô chùa đó, cậu nhắm mấy cái cô tiểu mà trẻ trẻ 17, 18 tuổi đó, để mà gần gũi tìm hiểu. Thì cậu suy nghĩ thế này, là cái người còn trẻ mà đi xuất gia như vậy đó, là cái người nhiều đời nhiều kiếp đó, có cái thiện lành rồi. Nếu mình cưới được cái người đó về làm vợ thì coi như hạng nhất rồi. Suy nghĩ vậy. Cho nên là vô chùa mới là đi công quả trong chùa, rồi mới thân cận với các cô nhỏ nhỏ đó. Sau cùng đó là dụng được một cô. Dụng một cô về là sanh được hai đứa con rồi đó. Thì bữa hôm đó là cậu mới nói với vợ thế này: anh đây là sai lầm rồi. Hồi đó vô chùa thấy người nào đi tu cũng dễ thương quá, mà bây giờ cưới em về rồi thì bây giờ anh quá khổ, chịu được không có nổi. Thì cô nói tại vì anh là quỷ mà, anh vô chùa anh dụ dỗ tôi để tôi là phải mà hoàn tục đi ra đời để cưới anh, rồi bây giờ đó ở với anh tôi chịu cũng nổi, rồi hai đứa con nữa, bây giờ cái miệng của tôi nó không có nhỏ lại mà cái miệng tôi nó rạch lên tới cái mang tay này cũng chỉ gì anh. Cái gì đấy, cho nên không phải mình vào chùa đó mà mình làm cái chuyện đó là để cho những người đó có cái phước lành cạo cái đầu rồi mà hoàn tục đó, đó là phước lành của mình đó, không có đâu. Cái con đường mà chúng ta phải nhớ này, giữa người xuất gia và người xuất gia, nếu đã thọ tùy theo rồi mà còn vướng vào con đường đó thì cái cánh cửa duy nhất mở cho người đó, hai người đó là con đường của địa ngục. Và người Phật tử đi vào chùa mà tạo những cái điều kiện để cho cái người xuất gia rồi phải hoàn tục đó, là cái cửa địa ngục cũng mở ra theo. Và những cái tầng địa ngục đó nó khác nhau tùy theo cái cung cách của người này. Cho nên mình người Phật tử đó vào chùa để giúp cho cái người tu giữ giới, không phải giúp cho người tu phá giới. Cho nên không có khởi lên cái tâm ấy quyến rũ bất cứ ai, và không có cái tâm ý là mình đi tìm chồng tìm vợ ở cái nơi chùa chiền, ở cái nơi những người xuất gia. Đó không phải là cái con đường của hạnh phúc thế gian, mà cái con đường phá hoại tâm linh của chính mình. Cho nên chúng ta không làm gì. Hoặc là có những người đó vào trong chùa nói với các sư các thầy: bây giờ con muốn giúp cho chùa dữ lắm, thấy thầy sắp xây chùa mà không có tiền, thôi bây giờ con nói thầy nghe, thầy đưa con 10 triệu thôi. Thì 10 triệu này con chân chứng khoán một thời gian, vì thầy có vài trăm triệu để mà xây chùa. Thì cái người này thì không có lừa gạt thầy, cái người này thiệt sự là muốn giúp. Nhưng mà cái giúp đó là nó không có chân chính. Thì như vậy đó, là cái người này phạm cái tội đó là không có hộ trì cho người xuất gia giữ giới, mà làm cho người xuất gia phá giới, ở chỗ là phạm vào cái tội vi, là gọi là nuôi thân chết mạng thì không đúng, nhưng mà phạm vào cái tội đó là lấy cái của tam bảo đi cờ bạc. Dẫu mình không có đích thân cờ bạc nhưng mà lấy của tam bảo để cờ bạc. Hoặc là có người vào mới nói rằng: bây giờ tiền quỹ tam bảo đó sư cô để đó không làm gì, đưa cho con đi, con có vốn con mua cái lô gỗ này về rồi con đóng bàn đóng ghế, rồi sau đó là coi như là con sẽ gửi lại tiền cho chùa, rồi cái tiền mà con làm nó dôi ra nó có lời đó thì con cúng dường bằng cách là đóng những cái đơn cho chùa, đóng tủ đóng kệ cho chùa. Thưa quý vị, nghe ra thì tưởng là tốt, nhưng mà cái đó là làm cho cái người tu pha nhân. Cái đó là một cái việc làm không chân chánh, cho nên không có được. Không có đến với người tu mà nói bất cứ chuyện làm ăn buôn bán cho dai, chứng khoán hay là bất cứ cái gì mà sanh cái lợi lãi ra đó là không, không có chuyện đâu. Cho nên là tiền của Tam Bảo là của Tam Bảo, mình đừng có động vào trong cái chuyện đó. Ngay cái người nào mà giữ tiền Tam Bảo đó cũng không dám động vào. Còn nếu động vào thì chúng ta phải chấp nhận một cái quả nặng nề mà chúng ta phải mang lấy một mình. Bởi vì sư cô nói về quý vị rõ. Bây giờ tất cả quý vị đây nè, thí dụ như bây giờ tỉnh xá này đó, là bây giờ cần sửa chữa lại cái chánh điện hay sửa chữa lại cái nhà bếp, thì quý vị nghe như vậy, thì quý vị một người 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, 5 triệu, 10 triệu, 80 triệu, 300 triệu dân dân quý vị hùng vô, thì quý vị có thể nào chịu đựng được đó, khi cái người trụ trì lấy cái tiền đó để đưa cho Phật tử chơi chứng khoán, đặng mà có cái tiền nhiều hơn, đặng mà xây sửa cái chánh điện đẹp hơn để cất cái nhà bếp khang trang hơn không? Hay là đưa cho cái người này đó là xẻ gỗ ra, rồi là làm để sanh lợi ra, rồi đóng thêm kệ thêm tủ không? Ta không chịu vậy. Thì ta nói nếu mà trong chùa cần kệ tủ tới đâu, tụi con quyên góp để mua kệ tủ vô. Cần xây dựng đẹp tới đâu, tụi con quyên góp mua vô. Chứ ta không muốn á, gọi là mượn đầu heo nấu cháo. Cho nên người Phật tử vào chùa đó không có nên đó là òn ỉ nói năng bằng mọi cách đó, để cho cái người tu đó không giữ cái giới luật của mình. Cái điều đó là hoàn toàn không tốt. Có một cái chuyện như thế này, quý vị nghe xong rồi quý vị suy nghĩ sao. Có một vị này đó là đưa sư phụ của mình đi đưa ra nước ngoài học cả chục năm. Thì trong thời gian học như vậy đó, thì cái vị thầy này đó là đặt cái niềm tin vào cái người đệ tử của mình, tiền bạc thì lo lắng chu đáo. Khi cái ngày cái vị này về đến phi trường thì sư phụ đi già rồi, nhưng mà lặng lội đi đón đệ tử về, nên tất cả cái niềm quan hỷ của mình, bởi vì đây là cái người mà về sẽ làm cho cái chùa này đó được hoằng dương cái chánh pháp, rồi mình có cái người đệ tử nối truyền, khi mình viên tịch rồi thì yên tâm là đệ tử của mình sẽ làm cho cái ngôi chùa này đó bá tánh được hưởng cái lợi ích nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi về tới phi trường đó, thầy trò chào hỏi nhau vui vẻ rồi đó, thì mới đi ra bãi xe lấy xe đó đi về. Thì cái xe của thầy thì cũ kỹ, mà cái xe cái người bạn gái của thầy đó thì quá đẹp. Rồi đó là cái vị đệ tử này xá chào cái người thầy của mình, rồi lên cái xe với cái cô đó đi về nhà cô đó, và sau đó làm đám cưới luôn. Thì cái ông thầy về đó, ông bệnh luôn 3 năm, cất đầu lên không nổi cho đến lúc chết luôn. Thì như vậy đó là cái người nữ này đó mà tạo điều kiện cho người nam này phá giới đó, thì cái tội sát sanh này có hay không? Cho nên là chúng ta phải có cái sự thận trọng. Và không biết lớp này sư cô có nói cho quý vị nghe chưa đó, là ngay cả Phật tử vào trong chùa mà cúng dường đó thì phải xem đây nè. Thường thường khi mình cúng dường bất cứ cái gì đó thì mình đều phải bạch qua với vị trụ trì. Ngay cả thí dụ bây giờ mình thấy cái vị sư này bệnh, mà vị sư này là chúng, hay là một cái tiểu này đó là bệnh, hay là có một cái nhu cầu gì đó cần thiết, thì mình cũng đều bạch qua với vị trụ trì, là bạch thượng tọa hay bạch hòa thượng hay bạch ni sư, con muốn cúng dường cho cái vị sư bệnh này, hoặc là con cúng dường cho cái vị sư đi học này, hoặc là con muốn cúng dường cho tiểu này, cái gì đó là phải bạch qua. Nhưng mà thường đó Phật tử đó là không có để ý tới cái này, nghĩ là tiểu thì làm gì mà được có tiền. Cái vị này ở chúng thì chắc là cũng không có tiền luôn. Thành ra cái này mình cúng dường cho Tam Bảo rồi, mình cúng dường cho trụ trì rồi, thì cái phần này đó là coi như cái riêng thôi. Thì mình đưa riêng cho cái vị sư này, mình đưa riêng cho tiểu này, coi như cái quà riêng thôi, không có bị một cái gì hết. Thì quý vị nghe này, tại sao mà mình phải bạch qua trụ trì? Tại sao mà tất cả mọi thứ đều phải qua trụ trì? Tại sao vậy? Trong khi trụ trì thì không có cho chúng giữ bạc nào hết, tiểu cũng không có luôn, mà chúng cũng không có luôn, không có đồng nào hết. Chỉ trụ trì cho mới có, còn trụ trì không cho không có. Là bởi vì khi mình xuất gia vô chùa mình ở rồi đó, thì cái đời sống của cái người ở trong chùa đó nó khác với cái người đời đó. Nó giống như nó có những cái mà nó đi ngược lại, đi ngược lại. Ví dụ giờ mình xuất gia mình ở trong chùa rồi nha, bây giờ một cái người bạn thân cũ lâu năm của mình gặp lại, vui vẻ ngồi tiếp trà ăn một chút bánh chẳng hạn, thì quý vị nhìn thấy khi một cái người tu đó rót cái chén trà ra thì rót cho cái người tu trước, rót cho người Phật tử sau. Ăn thì cái người tu ăn cái bánh trước cho người Phật tử ăn sau. Xin lỗi, không phải Phật tử mà cái người bạn của mình ăn sau. Thì cái người đó ta sẽ ngạc nhiên, ủa sao mấy người tu hành không có lịch sự ha? Thường á, mình có khách á thì mình mời khách trước rồi mình mới ăn. Rồi cái người khách lịch sự người ta nói là tiên chủ hậu khách, tức là ta mời lại người chủ ăn đi rồi ta mới ăn sao. Còn cái này ngộ quá ha, cái người này rót thì rót cho mình, nghĩa là uống cũng lo uống trước, rồi bánh mở ra là cũng lấy cho mình trước, rồi mới là ăn trước, rồi mới kêu ăn sao, sao vậy? Thưa quý vị, bởi vì cái người xuất gia này biết rằng đó là cái chung trà này, cái miếng bánh này đó là cái người cúng dường, là cúng dường cho Tam Bảo, không có cúng dường cho cái người khách này. Cho nên phải rót cái chung trà đó trước, phải ăn cái miếng bánh đó trước, để mà mình đó nhận cái của đàn na tín thí này. Còn cái người bạn lâu năm của mình đó, đây là hưởng cái phước lộc của chùa. Còn nếu đưa cái người này đó mà nhận trước hưởng trước, mà mình là cái phần sau đó, người này gánh không nổi cái phần này. Quý vị thấy chưa? Cho nên có những cái người ta cư xử nghịch lại gì mình không biết. Hoặc là khi mình cúng dường cho cái người xuất gia chẳng hạn, một cái bữa ăn mà mình mời về tới trong nhà mình đổ ngọ chẳng hạn, hay trong chùa cũng vậy, phải dâng một cái mâm riêng. Tại sao phải dâng mâm riêng? Là tại vì khi cái người tu ăn có tu trong ăn. Nếu không hành trì trong khi ăn á, thì cái người cúng dường không có đủ phước. Mà người dương á không có biết cái này, mà người âm biết. Ngày nay cái người thân nhân mình á nấu một cái món này hoặc mua cái món này đem để dâng, muốn có cái phước báo này hồi hướng cho người thân quá cố, người thân hiện tiền của mình. Bây giờ cái vị này khi mà thọ dụng cái thức ăn này nè, mà có đủ phước để cho người âm và người dương hay không á, thì cái người dương không biết mà người âm biết. Cho nên người đó cần ăn riêng, để mà trong khi ăn có tu tập thì mới hồi hướng được. Còn nếu không á, mà ăn như cái người đời á, mà vừa ăn vừa chuyện trò cho nó vui vẻ, cho nó thân mật, cho nó tình cảm, thì cái đó là pháp thế gian, nó không phải là cái pháp cho cái người tu. Cho nên là mình hộ trì cho cái người tu giữ giới là phước báo rất lớn. Từ chuyện lớn cho tới chuyện nhỏ, phải biết cái điều đó đó thì chúng ta mới được phước. Rồi bây giờ nói tiếp đây, thì khi mà mình vào trong chùa, tuy mình cạo đầu xuất gia rồi đó, nhưng mà mình đâu phải là thánh, mình cũng còn là phàm phu. Mà phàm phu nghĩa là gì? Phàm phu nghĩa là gì? Là thích cái gì làm cái đó, không thích thì không làm. Nhưng mà người tu là gì? Người tu thích cái gì? Hỏi cái đó có thiện lành không? Cái đó có đưa đến sự tiến hóa tâm linh không? Nếu nó trong cái sở thích mình mà có thiện lành, có sự tiến hóa tâm linh mới là. Còn nếu không có những điều đó không là. Như vậy khi một cái người mới xuất gia hoặc là cái người xuất gia mà ở chúng đây đó cần cái gì thì bạch lên người trụ trì. Thì người trụ trì sẽ cung cấp cho những người này đó, sau khi hỏi rằng là cần cái này để làm gì, ra sao. Thì có khi những cái thứ mà Phật tử đem đến cúng dường đó, người trụ trì có giữ ở đây. Kem bằng chải đánh răng, khăn mặt vân vân thì có thể đem phân phát ra cho những người cần. Cần thuốc men để uống thì có giữ đây đem phát ra. Cần cái tiền đi chữa bệnh, cần cái tiền đi xe, cần cái tiền đóng tiền học, tiền gì thì tất cả đều chia ra, đều đưa. Thì cái người này đó mới có cái điều kiện thứ nhất á, là được gần gũi với thầy mày, thầy của mình, để thầy nói rằng cái chuyện này nên làm và chuyện này không nên làm. Rồi đó là cái vị này đó lại còn đó là được cái vị thầy của mình đó không những là hướng dẫn cho mình, mà khi thọ nhận những cái món mà do thầy mình đó ban phát cho mình đó, thì mình đỡ cái gánh nặng của đàn na tinh thần. Và như vậy đó thì cái vị thầy này đó mới hướng dẫn cho cái người đệ tử mình tu được. Rồi cái người Phật tử nói rằng thấy tiểu nhỏ nhỏ đi vô chùa tu đó thấy thương quá, mình đây tới giờ này cũng chưa cạo đầu vô được mà nhỏ nhỏ 8-9 tuổi vậy thương quá, cho nên có cái gì cũng đút nhét cho. Thì kể cả cái người xuất gia kia mà tiểu nhỏ đây đó có khi sanh tâm á, không có nuôi thân chánh mạng được, lâu ngày cần cái gì thì nói Phật tử ơi sư cần cái này, hoặc là trò đây cần cái này để giúp giùm đi. Rồi tiểu nó cũng nói như vậy đó. Thì cái đó là cái nuôi thân không chánh mạng. Người xuất gia ta cúng dường cái gì sử dụng cái đó. Người đó chỉ có được hỏi thầy mình mà thôi, chỉ có thể được xin thầy mình thôi, chứ không có được xin Phật tử. Cho nên mình giúp cái người tu giữ giới luật là mình giúp người tu nuôi thân chánh mạng, hay mình giúp người tu nuôi thân tàn mạng. Có một cái câu chuyện thế này, là sau cái Tết rồi đó thì cái chú tiểu nhỏ đó mới đem lên mới bạch với sư phụ. Nói sư phụ à, Tết này đó Phật tử đó cho con tiền đó, con đã dâng lên cho thầy, cho sư phụ. Sư phụ mở ra thấy 4 triệu, sư phụ mừng trong bụng. Sư phụ mới nói thế, nghĩ rằng trời mình có phước quá, tiểu nhỏ vậy mà nó không có ham tiền. Không phải 4 triệu làm cho mình mừng 4 triệu, mà mừng là cái tâm nó trong sạch, nó không có giữ tiền để xài bậy, mà biết đem lên dâng cho sư phụ số tiền lớn như vậy, mừng quá, có tiểu vậy mừng quá. Nhưng mà một tuần sau á, chúng lên báo với lại vị trụ trì á, sư phụ à, tiểu đó nó có cái điện thoại đó, thấy nó tối nó nói chuyện hoài. Sư phụ mới kêu lên hỏi, lúc đầu nó giấu, sau nó mới đưa ra. Thì sư phụ hỏi ở đâu con có cái điện thoại gì? Nó nói có người cho, hỏi ai nó không nói được. Rồi là sư phụ giữ cái điện thoại đó, tại mới 12 tuổi mà. Một tuần lễ sau nữa, chúng báo lên nói, sư phụ à, nó có cái mới rồi đó sư phụ. Thì sư phụ mới lấy lên, thì lần này không phải cái điện thoại mà cái iPhone. À, quý vị biết nhiều tiền đó. Thì lúc đó là ông thầy là hết biết rồi. Ông thầy mới tra ra cho kỹ, thì nó mới nói gì. Hôm Tết đó là cái tiền mà Phật tử cho con đó là tới trên 10 triệu lần, mà con dâng cho sư phụ có 4 triệu rồi. Còn lại cho nên là điện thoại đó là con mua không à, chứ không có ai cho. À, quý vị hỏi như vậy thì quý vị mỗi người chút mà cho kiểu như vậy đó, quý vị có phước hay không có phước, quý vị thấy nó không tu được mà nó dùng những cái đó nó đi theo cái quán tính của nó, là nó thích cái gì nó làm cái đó, mà nó không biết những cái đó đem lại cái lợi ích cho con đường tu tập của nó hay là đem lại những điều không lợi ích. Quý vị thấy ngài nhất thầy nhất hạnh đó, là tất cả những người mà theo thầy đó mà không có cái phận sự đó thì không có được dùng điện thoại riêng, có thể dùng cái điện thoại chung mà khi cần phải xin phép. Bởi vì một cái điện thoại đó không có tốt gì cho người tu cả. Ngay bản thân sư cô cũng dùng điện thoại như sư cô biết một tu, tại vì mình có công việc mình phải dùng thôi. Nhưng mà khi đó có một cái điện thoại đó, nó làm cho cái thời giờ mà mình hành trì nó bị cắt, bị xé nhiều lắm. Rồi có khi đó mình giao tiếp nhiều quá đó, nó làm cho cái tâm của mình phóng nhiều lắm, không có tốt cả. Không có tốt một chút xíu. Cho nên quý vị thấy không, hộ trì cho cái người tu giữ giới đó, chúng ta phải biết pháp. Cho nên nhiều khi cái đồng tiền của mình đó không có giúp cho cái người này nuôi thân chánh mạng, mà giúp cho cái người này nuôi thân tà mạng. Bao nhiêu đó làm sao chứng được. Lực là cái người Phật tử để dưng cái gì thì là cái người tu sử dụng cái đó. Bây giờ đây là năm cái pháp mà Đức Phật dạy cho cái người cư sĩ đó khi tiếp xúc với Sa môn. Sa môn là sư cô nói chung luôn á, là cái tự chúng của Đức Phật, là trong đó có đó là tăng và ni. Dùng chữ sa môn là nói chung tăng và ni để cho quý vị nghe cho dễ hiểu. Thì có năm cái pháp mà Đức Phật dạy cho cái người cư sĩ đó, là đối xử với lại cái người sa môn, và sáu pháp cho người sa môn đó đối với cư sĩ để cho cái mối quan hệ này đúng đắn. Bởi vì cư sĩ là cái người tu tại gia, có cận sự nam và cận sự nữ, tức là người nam tu tại gia, người nữ tu tại gia. Còn cái người gọi là sa môn đó là tăng hay là ni, người xuất gia ở trong chùa. Thì trong tứ chúng của Đức Phật đó, một đằng là sa môn, một đằng là cư sĩ. Thì trong tứ chúng này đó là luôn luôn có một cái mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Nếu chưa tốt đẹp thì làm cho tốt đẹp, và nếu chưa hiểu biết thì nên hiểu biết để làm cho cái mối quan hệ này nó trở nên tốt đẹp, thì nó là phước lành cho sa môn và phước lành cho cư sĩ. Bởi vì trong cái truyền thống của Phật giáo đó, thì cái người sa môn này đó là thầy của cư sĩ. Thí dụ như chúng ta nói Đức Bổn Sư Đức Thích Ca Mâu Ni là thầy của chư thiên và loài người. Vì vậy tất cả cư sĩ đối với Đức Thích Ca Mâu Ni thì đều là cái người học trò của Đức Thích Ca Mâu Ni. Và trong cái truyền thống đó thì mối quan hệ này vẫn tiếp tục. Người Phật tử đến chùa xin quy y, gọi cái vị thầy của mình đó là vị thầy mà truyền giới cho mình, thì nó cũng có mối quan hệ thầy trò. Hoặc là nói cho thân thiết hơn đó, thì coi như là đây là mối quan hệ huynh đệ. Cái người xuất gia là cái người đàn anh đàn chị đi trước, và cái người mà cư sĩ là cái người sẽ nối bước theo sau. Thì như vậy mối quan hệ thầy trò hay là mối quan hệ huynh đệ gì đó, thì chúng ta phải biết cái cách để làm sao cho cái mối quan hệ này được tốt đẹp. Thì đây là Đức Phật khi mà dạy cho một cái người cư sĩ. Cái vị cư sĩ này là tên là Singalaka, dạy những cái điều sau đây. Thứ nhất là cư sĩ có năm cái cách phải ghi nhớ để khi chúng ta ứng xử với vị sa môn, chúng ta tạo được một cái mối quan hệ tốt đẹp. Cái thứ nhất đó là cái về cái hành vi, cái cách cư xử ứng xử giữa cái người cư sĩ và người sa môn, thì bao giờ những cái hành động này nó cũng phải thiện lành. cái cách mà mình cư xử đối với người xuất gia đó, thì bao giờ nó cũng phải thể hiện cái từ tâm của mình, thể hiện cái thiện cảm trong sáng của mình đối với cái người tu. Và cái người này đó không có tạo nên cái ác cảm bằng cách là đánh đập, chửi bới, mắng giết cái người tu. Khi nói như vậy thì nhiều Phật tử làm lạ, nghĩ rằng không có, nhưng mà thực chất có xảy ra đánh đập cái người tu, chửi bới, mắng giết cái người tu, có. Thì cái việc này khi mà nó xảy ra như vậy đó, thì chúng ta có hai cách nhìn. Cách nhìn thứ nhất đó là chúng ta thấy là giữa đôi bên đó, nhất là cái người cư sĩ đối với người xuất gia đó, thiếu cái sự tôn trọng và thiếu cái sự hiểu biết về cái vai trò mình là người cư sĩ và người xuất gia như thế nào. Chúng ta đều là con Phật, người xuất gia cũng quy y Tam Bảo, người cư sĩ cũng quy y Tam Bảo, thì con của Phật lớn nhỏ đó được Đức Phật dạy dỗ rõ ràng, đó là giới của ai nhiều thì người đó làm huynh, mà giới của ai thấp thì người đó làm đệ. Người nào giới hạnh đầy đủ thì có thể làm bậc thầy của những người mà cái giới thấp hơn. Như vậy khi chúng ta không hiểu cái điều đó thì chúng ta ứng xử cái kiểu thế gian là giếng bằng ao, tao bằng mày, thì có nghĩa rằng là mình đã để giới luật qua một bên, và cái hành xử đó không phải là hành xử cùng người Phật tử. Và người ta còn nói thế này: gần chùa gọi bụt bằng anh, thấy bụt hiền lành bế bụt đi chân. Cái này sư cô thấy rõ, sư cô có đến một cái chùa đó thì sư cô mới lấy làm lạ này, cái chỗ này là của cái vị hòa thượng mà cái người nam Phật tử đó leo lên cái giường đó ngủ tỉnh bơ vậy. Lúc đầu sư cô nghĩ là mình nhầm, sư cô đến giảng pháp ở chỗ đó tưởng là mình nhầm, nhưng mấy lần sau cũng đều thấy vậy. Thì về sau mới biết rõ rằng đó là chính cái vị này có nói thế này: ồ, tôi với lại là vị trụ trì này thân nhau lắm, cho nên là trong phòng của vị trụ trì này tôi muốn xài cái gì vô lấy, là muốn ngủ là nhảy lên giường ngủ. Tại vì sư này thì không có nói gì hết, nhưng mà cái đó là mình phạm. Bây giờ bạn của mình cũng vậy, nó phải có cái lễ, nó phải giữ một cái khoảng cách của cái gọi là cái lễ nghi để có một cái sự tôn trọng. Dẫu như thế nào đi nữa, mình là cái người đời, giới của mình chỉ có 5 giới hoặc 8 giới mà thôi, chưa được 10 giới. Chỗ ngủ của một vị trụ trì, cái chỗ mà để cho cái vị trụ trì này tu tập sinh hoạt đó, thưa quý vị, có người hộ trì. Mình vô như vậy là mình kẹt, cái người hộ trì người ta không cho đó. Người hộ trì đó, nếu mà người dương thì người ta dễ chịu lắm, người ta nói. Nhưng cái người âm họ không nói, mà họ không chịu. Cho nên mình không có làm cái kiểu mà giếng bằng ao tao bằng mày, hoặc là thân mật quá đáng. Rồi cái khi á, nói chuyện với một cái vị tăng cũng vậy, người nam cũng không có được mà đụng chạm vào trong cái y áo thân thể của vị tăng. Cái người nữ cũng vậy, không được. Người nữ với người ni cũng không được, mà người nữ với vị tăng thì càng không. Một người nam với một người vị tăng cũng không, không có cái sự đụng chạm, bởi vì nó xúc chạm về mặt thân thể không có, không có thể có một cái sự thân mật xuồng xả, nó giữ một cái khoảng cách. Và không thể nào đó là mình nắm tay một người tu, chỉ có xả vào và luôn luôn giữ một khoảng cách cần thiết. Cái đó là cần thiết. Chứ hú chi mà còn đánh đập, hú chi mà chửi. Và như nhiều lần sư cô có giảng cho cái gì, sư cô có nói cái gì thế này. Cái ngôi mà tăng bảo đó, nếu có phước lành chúng ta gặp một vị thánh tăng. Nếu mà phước lành chúng ta kém một chút thì chúng ta gặp một vị phàm tăng có giới hạn, tức là chưa nhập vào dòng thánh. Nhưng mà vị này ngày đêm lo tu học. Còn cái phước chúng ta kém nữa thì chúng ta gặp một cái vị phàm tăng hướng hạ, nhìn cái người đó sống y như người đời, cũng lợi dưỡng, cũng nhu nhướng, cũng tham muốn đủ thứ hết. Chúng ta biết như vậy cho nên chúng ta đừng bao giờ tạo cái cộng nghiệp. Khi mà chúng ta chỉ trích, chúng ta mắng chửi, chúng ta đánh đập, chúng ta nói nặng đó, là chúng ta cộng cái nghiệp quan trái với nhau, để rồi nó đi chung một cái xuồng với nhau. Cho nên chúng ta không có nói. Không phải là chúng ta không có quyền để nói, nhưng mà chúng ta không dám nói, bởi vì chúng ta không có muốn làm mình bị những cái tổn phước đức của mình. Và cũng không vì những cái phạm tăng hướng hạ này đây đó mà chúng ta mất cái niềm tin với Tam Bảo. Thì sư cô vẫn thường đưa ra cái ví dụ thế này. Bây giờ người này lấy vợ lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ tư, con vợ nào nó cũng lan dạ hết. Bây giờ mình lấy người chồng thứ nhất, chồng thứ hai, chồng thứ ba, ông chồng nào nó cũng trăng qua hết. Thì có lẽ nào cái người đàn ông này nói: ô, đàn bà trên thế gian này đều hư hỏng hết, không có tin cậy được cái bà nào cả. Rồi cái người phụ nữ này nói: đàn ông trên thế gian này đó đều là những cái hạng người trăng qua, không có một người nào mà có thể thủy chung được cả. Không có thể nói được, mà chỉ có nói là sự bất hạnh của tôi là tôi gặp 3 người đàn bà, 4 người đàn bà, 5 người đàn bà, không có một người đàn bà nào có đến hạnh. Cái sự bất hạnh của tôi là tôi gặp những người đàn ông mà tôi hết sức tử tế thương yêu họ, mà họ vẫn là cái người không có đến hạnh. Chúng ta chỉ có thể nói tới đó mà thôi. Bởi vì trong cái nhân quả đó, chúng ta phải chung chạ với những người đó và phải chịu cái cảnh đó. Bởi vì trong tiền kiếp chúng ta đã phạm giới tà dâm, đó là cái quả của chúng ta. Chúng ta không có quyền nói như vậy. Thành ra khi cái phước của mình không đủ đó, mình gặp phàm phu tướng hạ, thì mình không có nên nói cái gì cả. Cái tốt nhất của mình làm thinh và tránh ra. Rồi bây giờ có người nói: nhưng mà nhà con nó ở gần cái chùa đó, mà bây giờ tránh xa biết đi cái chùa nào. Dễ, mình đến chùa đó để mà mình lễ Phật. Khi nào các cái vị đó tụng kinh là cái vị đó là không có cái tà hạnh được, cho nên mình có thể tụng kinh chung. Hết giờ tụng kinh rồi đó, mà vị đó làm cái điều gì mà tốt lành thì mình theo. Còn mấy cái khác người ta sai trái đó, nín, tránh xa, không hợp tác, không đá động gì tới hết, để cho đó cái phước của mình được tròn đầy, không có tổn phương. Và mình giữ được một cái niềm tin đối với Tam Bảo, mình tạo cái phước lành, mình cầu nguyện cho mình gặp được một cái vị chân tu, mình cầu nguyện cho mình gặp được thánh tăng, thì từ từ cái phước báo của mình tăng trưởng. Rồi mình sẽ gặp những cái người tu mà mình đây có cái lòng tôn kính thật sự. Cho nên đó, cái thứ nhất thì Đức Phật dạy như vậy. Cái thứ hai Đức Phật nói đó, cái lời nói của mình đó, đối với Sa Môn thì phải có cái từ ái, phải có cái hiền hòa. Bởi vì khi mà mình đó, tiếp xúc với một vị Sa Môn đó, mà mình có được cái từ ái và cái hiền hòa nó khởi sanh lên trong cái tâm của mình đó, thì đó là phước lành. Bất cứ cái giờ phút nào mà trong tâm của mình đó, khởi lên được cái từ ái, cái hiền hòa, thì cái lúc đó là phước. Cho nên mình gặp một cái vị tăng, mình đang sử dụng cái điều kiện đó, cái điều kiện tốt đẹp đó để cho cái phước lành của mình được phát sanh, mà mình làm cho cái mối quan hệ giữa mình với người sa môn đó nó ngày nó càng thêm gắn bó trên con đường phát triển tâm linh. Và khi mà Phật tử đến chùa như vậy đó, phải để ra ngoài cổng chùa tất cả những từ ngữ dung tục. Có những người đó không phải rằng là nói những cái lời đó là xúc phạm, nhưng mà nó quen cái ngôn ngữ của đời thường, thành ra có khi nói một cái gì đó cho cái trình bày cái điều này lên cho một vị sa môn nghe thì dùng những cái từ rất là dung tục, thì chúng ta nên tránh đó. Những từ thô lỗ, những từ dung tục, đó là những cái từ mà nó làm cho cái phước của mình đó nó bị khuyết đi. Cái người đời đó, quý vị thấy thế này, có người không có biết điều đó có khi lại thích. Ví dụ như một người trước khi nói bất cứ cái gì thì đều chửi thề cái rồi mới nói, thì có người thì nói là chướng tai, có người lại chịu mấy cái người đó, tại vì thấy có cái gì đó là bọng trợn, thấy có cái gì đó là nó ngầu ngầu một chút á, thì thấy nó mạnh mẽ lên thì lại là có cái thích. Thì cái đó là cái tâm ô nhiễm của mình đã duyên với cái sự ô nhiễm này mà mình không có nhìn được. Còn cái người nào đó mà thấy là cái đó không nghe lọt lỗ tai của mình á, là cái người đó đó là trong cái tâm đó mong muốn cái sự thiện lành, cho nên không có gắn vô với cái gì này được. Nhưng đừng giận, đừng phiền, mình biết rằng những cái ngôn ngữ đó mình nên đó là để nó ra bên ngoài. Cho nên Phật tử phải để ra ngoài cổng chùa tất cả những cái từ ngữ dung tục và những cái từ ngữ thô thiển khi mà chúng ta vào chùa, chúng ta gặp các vị sa môn. Cái thứ ba đó là có những cái ý nghĩ thiện lành đối với sa môn. Thì như chúng ta biết rằng thế gian có người này người khác, mà khi vào tu cũng vậy đó, không phải một sớm một chiều đó có thể là làm cho những cái mà nhơ bợn của mình có thể sạch sẽ được dễ dàng. Cho nên người tu có khi cũng có những cái ứng xử rất là thế gian, bởi vì chưa có thể làm chủ được, chưa có thể kiểm soát được tất cả những cái hoạt động trong cái tâm thức của mình, trong cái lời nói mình, trong hành động của mình, cho nên có cái vi phạm. Nhưng mà như vậy đó, rồi có người không nói ra nhưng mà trong tâm nuôi cái ác cảm đối với vị sa môn này. Chúng ta tránh cái điều này, bởi vì cái ác cảm đó mình âm thầm mình nuôi dưỡng thì nó hại cho mình thôi. Giống như mình ngậm axit trong miệng á, thì axit này nó lỡ miệng mình mà mình nuốt vô thì nó lỡ cái bao tử của mình không, chứ không có ích lợi gì cả. Cho nên mình biết rằng có thể mình sẽ thông cảm. Còn nếu như mình đây đó là đủ cái lực á, thì mình có thể gặp ngay cái vị sa môn đó, mình nói bạch thầy hay là bạch sư cô, con thấy thầy làm cái đó hoặc sư cô làm cái đó con thấy nó không có hay, làm cho Phật tử người ta mất tín tâm, con đề nghị thầy, đề nghị sư, đề nghị sư cô đó là nên đổi cái cách khác đi, thì cái đó là tốt nhất. Nói xong rồi thôi. Đây là mình góp ý xây dựng với tất cả cái tâm chân thành của mình thì điều đó nên nói. Còn nếu mình không nói thì mình cứ nghĩ trong tâm thế này thôi, thì bây giờ cái người nào gieo cái nhân nào gặp cái quả đó, mình cứ dính vô. Chứ đừng nuôi ác cảm trong tâm đối với người xuất gia, thì cái điều đó nó là sự tổn phước của mình, cho nên mình không có nhận. Và đây không phải chỉ riêng đối với sa môn, mà đối với trong đời sống với bất cứ ai vậy, chúng ta đừng nuôi ác cảm. Cái chuyện gì không bằng lòng thì chúng ta nói ra, nói xong rồi thì thôi. Còn nuôi ác cảm là tự hại mình, cho nên không nuôi ác cảm. Cái thứ tư đó là khi mà có cái vị sa môn mà ghé nơi cái nhà mình đó, thì mình nên tiếp đón ân cần. Và chúng ta nhớ nó có hai trường hợp như này, là khi Đức Phật trong một cái ngày mà Đức Phật làm việc thì có những giờ dành cho chư thiên, có những giờ dành cho tướng chúng, có những giờ Đức Phật quán chiếu từ trong khắp các cõi ở thế gian này đó, là cái người nào mà Đức Phật có thể tế độ được thì Đức Phật xuất hiện ở nơi đó với người đó để mà đưa cái người đó qua cái chặng đường tâm linh khó khăn của mình để mà tiến bước trên đường tu tập. Vì cái truyền thống đó mà khi một cái người xuất gia mà đến cái nhà cư sĩ đó thì trong luật nói rằng là không có việc thì không đến, cư sĩ không mời thì không đến, mà khi mình đến thì phải có cái việc gì đó lợi ích cho cái người cư sĩ đó mình đến, hoặc là vì mình lỡ độ đường mình mới đến, hoặc là mình có cái chuyện gì khẩn thiết lắm mới đến, còn bằng không thì không được đến. Chúng ta hiểu cái truyền thống đó, chúng ta hiểu cái luật đó, cho nên là khi cái người cư sĩ đến thì chúng ta nên tiếp đãi một cách tử tế để cho chúng ta có phước, và để xem cái vị này hoặc đến đây giúp mình cái gì, hay là cần mình giúp cái gì, thì đây cũng là một cái điều kiện để cho mình làm phước. Thì hồi nãy có nói một trường hợp, bây giờ có trường hợp thứ hai nữa, là có một cái vị trưởng giả đó, một cái buổi sáng sớm mới đến tinh xá, mới thỉnh chư tăng cái ngày đó đến để mà làm lễ trai tăng. Vì tinh xá đó là ít người mà người ta thỉnh trai tăng nhiều quá, cho nên cái vị quản chúng đó mới cử cái người đại diện đến để mà giữ cái trai tăng trong cái nhà của vị thí chủ đó. Thì khi cái vị đại diện này đến để mà dự cái buổi lễ trai tăng đó thì cái ông phú hộ này ông đối xử rất là cung kính, rất là tôn trọng. Khi mà đi về tới tinh xá đó thì cái vị này mới nghĩ ông bụng nè, còn cái ông phú hộ này ông hết sức là cung kính mình, ông hết sức là tôn trọng mình, vì chiều nay mình sẽ trở lại và mình có một số nhu cầu mình nói chắc chắn ông sẽ cung cấp cho mình. Vị này nghĩ như vậy cho nên buổi chiều đó mới lén ra khỏi tỉnh xá, mới đến cái nhà của người phú hộ hồi sáng đó. Thì khi mà gia nhân báo vô đó có cái người đó tới đó, thì cái ông chủ nói là không có tiếp, không có nghe cái gì hết, mà không có bẩm báo cái gì hết, coi như không có. Thì vị này đứng nói mà thấy không ai trả lời, không ai bẩm báo, không gì hết, đã mắc cỡ đi về. Thì gia nhân nó mới nói rằng con không hiểu tại sao mà buổi sáng đó ông chủ tiếp cái người này đó như tiếp một đức Phật, mà buổi chiều á cũng chính cái người này á mà tại sao ghẻ lạnh đến như vậy. Thì cái vị mà gia chủ này, vị thí chủ này mới nói là buổi sáng đó ta tiếp cái người đó đó, cái vị sa môn đó là ta tiếp một sanh gáp, tức là tiếp một cái tăng đoàn, bởi vì người này đại diện cho cái tăng đoàn đến đây để làm lễ trai tăng. Nhưng mà chiều nay đó vị này đến đây đó yêu cầu cái đó là nuôi thân không chánh mạng, cho nên ta đây không có bố thí cung dưỡng. Quý vị thấy chưa? Cho nên không phải đó là mình á lúc nào cũng ân cần. Nếu mình biết những người này đến đây, sau khi người ta nói xong rồi, mình biết đây là nuôi thân không chánh mạng, thì chúng ta không có hợp tâm. Là dạy rõ ràng như vậy. Quý vị ráng còn chút xíu nữa nha. Bây giờ cái phần thứ năm là cái phần hoan hỷ cúng dường tứ sự đến sa môn. Thì trong cái tứ sự đó là sư cô có nói là bốn cái. Thứ nhất là chỗ ở cho sa môn, cái thứ hai là y áo cho sa môn, cái thứ ba là vật thực cho sa môn, và cái thứ tư là thuốc men cho sa môn. Đó là bốn cái cần thiết cho người xuất gia. Thì khi mà nói là cúng dường chỗ ở thì quý vị hùng một viên gạch để mà xây dựng cái tam bảo, thì đó là cúng dường cái chỗ ở. Quý vị cúng một cái đơn, quý vị cúng một miếng giáo để mà đóng một cái vách của chùa chẳng hạn, thì cái đó là hùng phước để cúng dường chỗ ở. Vậy cái những người giàu có mà có hàng tâm hàng sản thì người ta cúng dường đó. Ví dụ như là có người đó là cúng dường 10 mẫu đất để mà xây một cái chỗ, một cái giống như một cái trung tâm để cho tăng ni tu học chẳng hạn. Có người đó là cúng dường một dãy tăng xá, có người cúng dường một phòng, có người cúng dường nó một tầng của chánh điện. Đó thì cái đó đó là gọi là cúng dường chỗ ở cho chư tăng. Cúng dường y áo thì chúng ta có mùa dân y, cúng dường dân thực thì hàng ngày đã có rồi, và cúng dường thuốc men là đó là cái sự cúng dường mà Phật tử đó hộ trì cho tăng bảo, tức là hộ trì cho sangha, hộ trì cho sa môn. Để làm gì? Để cho những người này đó có được những cái thứ căn bản cần thiết trên con đường tu học. Và cái này là cái là chính Phật tử đó tạo sẵn những cái mà về sau khi mà mình đã bước vào con đường xuất gia thì mình sẽ nhận được những cái quả báo của mình trộn sẵn. Bởi vì tất cả chúng sanh mà ở thế gian này đó thì nếu không muốn đau khổ, nếu không muốn thoái đọa, muốn đi vào con đường tiến hóa tâm linh, thì cái bậc cuối cùng mà chúng sinh ở thế gian này bước vào đó là bước vào con tam bảo. Cho nên nay chúng ta hộ trì cho sa môn chính là chúng ta đó tạo cái nhân lành để về sau đó những cái quả mà thiện lành này trổ sanh trên bước đường chúng ta là một sa môn. Bây giờ quý vị ráng chút xíu nữa chúng ta nghe Đức Phật dạy cái người sa môn á là 6 cách ứng xử với người cư sĩ. Quý vị có thể đó nhớ những cái cách này để chúng ta biết chúng ta gặp ai và chúng ta hưởng được những cái gì nơi người sa môn mà Đức Phật đã dạy sa môn phải đối xử với cư sĩ hay không. Quý vị biết mà quý vị ứng xử cho tốt. Có 6 cách cái người cư sĩ, người sa môn ứng xử với người cư sĩ. Cái thứ nhất đó là giúp đỡ cái người cư sĩ đó ngăn ngừa những bất thiện pháp phát sanh. Khi cái người cư sĩ này nói lên những điều bức xúc ở trong tâm mình thì cái người sa môn đó giúp cho những người này đó bình tâm trở lại. Khi cái người này đó làm những cái điều mà không tốt đẹp cho chính mình thì cái người sa môn này đó giúp cho cái người này đó đừng có tiếp tục như vậy. Nếu chưa làm thì đừng làm, mà đã làm rồi thì ngưng lại. Giải thích về nhân quả cho người này hiểu để người này đó không tạo những cái lỗi lầm, không tạo những cái sai quấy, không tạo những cái tội lỗi để mà mình đó đi vào cái con đường tâm tối. Cái thứ hai nữa là cái người sa môn đích thực đó luôn luôn dẫn dắt cái người cư sĩ đó đi vào con đường thiện lành, không bao giờ dẫn dắt cái người cư sĩ đó đi vào con đường sai trái. Khi mà sư cô đi học đó thì có gặp một cái cô này học tiến sĩ về văn chương, và cô là một cái người đạo hồn, và cô giữ cái thời khóa tu tập của cô đó như một người tu. Thì khi mà nói chuyện với cô đó thì sẽ có thấy thiệt là một cái người đó có cái hạnh lành và trong tâm của mình rất là quý kính cái người, mặc dù còn rất trẻ rất quý kính. Nhưng mà khi mình nghe đến cái đạo hồi mà tạo nên những cái chuyện mà làm người ta phải bàng hoàng sửng sốt, người ta hết sức khổ đau như vậy. Thì sau đó sư cô có đọc một cái bài báo, người ta nói là có hai cái nhánh trong đó, một cái nhánh là đi con đường bạo động, và một cái nhánh là người ta giữ cái sự thiện lành, giữ cái sự tốt đẹp trong cái mối quan hệ chung. Thì như vậy đó, nếu như cái người xuất gia mà lợi dụng cái tôn giáo của mình đó để mà dẫn dắt cái người tín đồ của mình đó, đi vào con đường không phải là con đường giáo pháp thiện lành, để mà có mưu đồ về chính trị, hay là mưu đồ về lợi dưỡng, hay là mưu đồ về tiếng tâm nhân dân, thì đó là cái con đường bất chánh. Cho nên Phật tử phải sáng suốt. Nếu cái người sa môn dẫn dắt mình đi trên con đường thiện lành mới đúng là người sa môn. Người sa môn đó không có khuyến khích mình đi vào cái con đường sai trái mới là người sa môn. Còn nếu như đó người ta cộng tác với mình, hoặc người ta quyến rũ mình, hay là người ta khuyến khích mình, thì đó không phải là người sa môn. Vì Phật tử lớn tuổi đó, vào chùa được quý ni sư lắm, ni sư lớn tuổi rồi mà tu lâu năm ở cái làng đó. Cho nên các bà cứ nói thế này: ni sư ơi, con nhớ ni sư quá à, con thương ni sư quá à, không có vô chùa con buồn lắm, con nhớ lắm, ni sư ráng sống nha. Ni sư nghe xong ni sư mới vừa cười, ni sư cũng lớn tuổi lắm rồi, ni sư cười, ni sư mới nói: mà các bà Phật tử ơi, các bà đừng có thương sư cô, để sư cô thương các bà nó tốt hơn. Thì các bà nói: ủa tại sao vậy ni sư? Thì tụi con thương ni sư thương con là tốt rồi. Ni sư nó không có, các bà thương tôi chừng nào đó, các bà đeo níu chừng đó, rồi các bà đó ghen ganh tị nhau, rồi tôi giúp cái người này cái này, giúp người kia cái, rồi nghe qua cái so sánh, rồi bất bình, rồi phiền não đủ cả mọi thứ. Cho nên đừng có thương sư cô, để sư cô thương hết các bà. Thì bà nào có cái cảnh gì sư cô giúp cái cảnh đó thì không có ai ganh tị với ai hết. À, vì thế cái thương chưa? Đó là cái tâm từ của người xuất gia đối với người cư sĩ. Và cái thứ tư là cái người sa môn đó phải giảng cái chánh pháp cho người cư sĩ nghe, nếu những người cư sĩ này đó chưa có biết nhiều về chánh pháp thì phải mỗi lúc giảng cái chánh pháp rộng hơn, sâu hơn, tỉ mỉ hơn cho cái người cư sĩ nghe. Còn nếu cái người cư sĩ đó đã nghe được chánh pháp rồi mà chưa có hiểu ngọn ngành, thì cái người xuất gia này đó, người sa môn này đó, là phải tận tình mà giảng giải để cho cái người cư sĩ được thông suốt. Thì đó là cái hạnh lành của người sa môn đối với cái người cư sĩ. Đó là cái pháp số 4 và pháp số 5. Và cái thứ 6, cái công việc thứ 6 của cái người sa môn đối với người cư sĩ đó, là phải trình bày cho cái người cư sĩ đó biết đó, cái đời cư sĩ mình phải sống như thế nào, mình phải tu tập như thế nào để cái cửa của thiên giới mở ra. Cái cánh cửa mà Phật tử vẫn thường nghe nói đó là Tây Phương Cực Lạc được mở cửa ra, thì cái người sa môn đó phải trình bày cho cái người Phật tử biết cái con đường mở cửa thiên giới. Và nhiệm vụ của cái người sa môn đó còn làm công việc thứ hai đó, không phải mở cửa thiên giới là đủ, mà phải mở cái cánh cửa của giải thoát. Bởi vì dẫu cho là một cái vị trời ở cõi dục giới, một vị phạm thiên ở cõi sắc giới, một vị đại phạm thiên ở cõi vô sắc giới, thì tất cả vẫn còn luân hồi trong thế gian. Nó chẳng qua là những cái chặng đường tiến hóa về tâm linh thôi. Còn cái đỉnh cao của nó là phải giải thoát ra tất cả những cái khổ đau mà nó còn vướng mắc ở trong tâm mình. Thì cái đó mới là tất cả những cái việc làm mà cái vị sa môn dành cái tình thương của mình đó đối với cư sĩ, là cái người đàn em của mình, là cái người học trò của mình, và đó là cái tình thân thương của tứ chúng trong cái gia đình Phật tử, con cái của chư Phật. Chúng ta được phước lành đối với nhau, cho nên phải nhớ những điều Phật dạy cho cư sĩ. Người xuất gia phải nhớ những điều mà Phật dạy cho người sa môn, phải đối xử với người cư sĩ của mình sao, để cho tất cả đều tiến hóa trên đường tâm linh. Xin cảm ơn. Sao? Xin cho hỏi là vào chùa lợi dụng buôn bán băng đĩa, kể cả đĩa kính biếu, như vậy có đúng không? Dĩ nhiên là phải nịnh cái vị mà xuất gia trong chùa thì mới được như vậy rồi, lại còn đi khoe khăn thì như vậy có đúng hay không? Thì cái câu này ai trả lời? Bởi vì một trong những cái phước mà mình tạo ra để tăng cái phước trí của mình đó, là mình làm cho cái chánh pháp được mở mang khắp nơi. Và lần trước đó là sư cô có giảng cho quý vị đó, trong tất cả các cái mà nó gọi là bố thí đó, thì pháp thí là cái phước đức lớn nhất. Thì bây giờ đây đó, mình có cái điều kiện mình in băng đĩa ra để mà mình phổ biến cho đại chúng, mình ấn tống kinh, ấn tống đĩa, đó là cái phước lành rất lớn. Còn nếu như mình làm như thế này cũng được, mình in kinh đĩa ra, xong rồi mình do cái hoàn cảnh sống đó, mình kiếm một chút cái lợi nhuận trên đó, ví dụ một đĩa mình làm 1.000, 2.000, 3.000 gì đó, nhưng mình làm một cách chân chính thì không có sao cả. Nhưng mình lấy dĩa kính biếu để đi bán thì cái đó là mình phạm. Bởi vì cái người mà ta ấn tống đó, người ta muốn là đến tay tất cả mọi người, nhất là những người không có tiền. Bây giờ đó, không nói theo người đời đó, cũng giống như là cái gọi là cái tiền người ta đi cứu trợ thì mình ăn chặn lại, hoặc là cái tiền đó người ta cứu đói giảm nghèo thì ăn chặn lại. Tất cả những đó là cái con đường thoái đọa, là cái con đường đó có thể đi xuống địa ngục, cho nên không có coi thường cái này. Mình buôn bán chân chính không sao, bởi vì mình đây có một cái phòng phát hành băng đĩa thì mình có thể mình làm cực khổ, nhưng mà lấy đâu mà sống? Nếu như mình cứ ấn tống hoàn không đủ sức thì mình có thể lấy lời trên cái đó không sao, nhưng cho chân chính. Còn cái nào người ta ấn tống mình ấn tống, cái nào mình kiếm sống thì mình kiếm sống. Và như hồi nãy chúng ta học, chúng ta có biết đó, là không có nên đối với một cái người xuất gia mà ta dùng cái tiền bạc để mua cái tâm của người xuất gia. Bởi vì cái đó là pháp thế gian. Pháp thế gian người ta nói đó là thủ tục đầu tiên, tức là tiền đâu. Thành ra đó là cái lễ vật đi trước, rồi là mọi cái việc khác đi sau. Pháp thế gian đó là như vậy. Đi đâu cũng phải đúc lót tiền bạc. Và tất cả những cái đó quý vị nhìn thấy luật pháp cũng cấm. Người ta bắt cái người hối lộ và ta có thể đưa ra tòa để xử phạt, cái đó là vi phạm luật của thế gian. Mà đứng về tâm linh á, dùng cái tiền để mua cái tâm của người khác, hay nói rõ hơn á, dùng cái tiền á, để làm cho cái tâm người khác thoái đọa, đây là tội rất nặng. Huống chi mà vào chùa đó, dùng cái tiền đó để mà khuynh loát cái người xuất gia, thì cái tiền mình kiếm không bao nhiêu, nhưng mà cái giá mình trả cực kỳ nặng. Cũng như khi mà sư cô đọc trên một cái tờ báo thì sư cô rất là ngạc nhiên thế này. Người ta nói ở những cái chỗ mà những cái phòng phá thai bất hợp pháp thì một cái thai từ 3 tháng trở lại là 700 ngàn. một cái thai 4 tháng là 1 triệu. Một cái thai lớn hơn chút nữa đó, thì có thể khoảng 2 triệu là cao nhất. Sư cô mới nói, tại làm sao người ta có thể dạy dục như vậy chứ? 700 ngàn, rồi còn tiền thuốc, tiền men, tiền đồ đủ thứ hết. Sống cái gì với 700 ngàn đó mà giết một mạng người, mà tạo nên một cái ác nghiệp như vậy mà dám làm. Cái đó là đi giết thuê. Giết một cái người này đó là cái tội cực nặng. Là tại sao vậy? Vì cái người này nó không có chống trả được. Bây giờ hai bên mà đánh nhau đó, mình có mạnh hơn cái người kia, người kia nó cũng là dùng vậy nó chống đối được cái người này không mà. Không. Quá non nớt, quá yếu đuối. Như vậy mà mình dùng cái sức mạnh đó để mình làm cho người ta tan ra từng miếng. Mà lấy cái tiền đó mà nuôi cái mạng mình là nuôi cái gì? Một cái ác nghiệp khủng khiếp như thế mà người ta không nhìn thấy nhân quả. Bây giờ đây là một cái câu hỏi mà cũng không có xa lạ gì. Bởi vì theo một cái thống kê mới nhất đó, thì là cái chỗ mà phá thai chính thức, cái chỗ mà cho phép chính thức, cái thống kê như vậy đó, là mỗi một năm trung bình đó, có 30 triệu đứa trẻ bị giết chết. Và cứ một tuần như vậy là có một sản phụ phải chết vì phá thai. Và cái ác nghiệp này á, nó hải hùng ở chỗ đó, là những cái độc tố đó nó phủ trùm lên hết trong cái đời sống của chúng ta, không riêng một chỗ nào. Mà quan trái của ai người đó phải nhận. Đây là một câu hỏi không phải cá nhân, mà đây là câu hỏi chung. Câu hỏi đó nói thế này, là con bỏ thai hay là bây giờ trong lòng rất là hối hận, bây giờ phải làm sao đây để cho cái sự hối hận đó nó không có dày dò mình. Khi mình biết rằng cái điều này sai đó, nó là cái tốt cho mình rồi. Khi mình biết sai như vậy đó, thì mình phải đó phát cái tâm mà thiện lành của mình lên. Mình hiểu thế này, không phải là không có nhân quả với nhau mà người này là con của mình, người này là chồng vợ mình, người này cha mẹ mình, người này anh em mình, tất cả đều có nhân quả với nhau. Nhân quả nhiều nhất, trổ sanh nhiều nhất đối với người trong huyết thống, đối với chồng vợ, đối với con cái, nơi đó là cái nơi nhân quả trổ sanh thường xuyên nhất. Như vậy cái thai mà chúng ta mang nơi đây đó, nó đều có nhân quả với nhau. Bây giờ do nhiều lý do, nhiều lý do trong đời sống thế gian mà cái người cha người mẹ phải phá bỏ nó, hoặc là ông bà bảo cái người đó phải phá bỏ, hoặc là những người khác suối bảo phải phá bỏ. Tất cả những ai tham gia vào trong đó đều có cái cộng nghiệp sát như nhau hết. Nhưng nay khi mình biết rằng đó, cái điều này là sai rồi, cái điều này không đúng được, mặc dù luật pháp cho phép, mặc dù cái người chồng mình cho phép, mặc dù cha mẹ mình tán đồng, mặc dù nhiều người đi tán đồng đi nữa, chuyện đó không phải là chân lý. Tất cả những ai tán đồng, những ai cho phép, thì những người đó đều có cộng nghiệp sát trong cái nghiệp sát sanh này. Khi mình hiểu được như vậy đó, mình khởi lên một cái tình thương. Ví dụ như bây giờ hiện tại là mình có một đứa con, thì ai hỏi mình đó, chị có bao nhiêu đứa con vậy, thì phải nói rằng tôi có 3 đứa con, nuôi được 1 đứa, còn 2 đứa không nuôi được. Thì bởi vì khi á, mà cái thai nó bị phá bỏ đi đó, thì những cái chúng sinh đó đeo nặng, nó đeo nặng hơn đó. Quý vị có thể hình dung như thế này. Chúng ta hình dung một cái người thanh niên ở một cái vùng biên địa, cái gia cảnh cực kỳ khó khăn. Người này nghĩ rằng đó, ở trung tâm thành phố đó có thể kiếm được việc làm, làm cái gì cũng được, tại vì mình có sức khỏe, mình làm, mình kiếm sống được và mình mở ra một cái tương lai. Cho nên người này đó dành dụm lâu lắm á mới có được hai bộ đồ tử tế một chút, mới có đó tiền xe để mà đi lên thành phố. Bây giờ lên xe được rồi, trả tiền xe rồi, bây giờ đi một đoạn đường có khi ngắn có khi dài, thì các ông lơ xe đạp xuống đường một cái, ông quăng đồ không biết đâu mà kiếm hết, thì cái người này sẽ làm gì? Là phải rượt theo cái xe đó để nói rằng tôi đã trả tiền rồi, tôi không phải xuống ở đây mà tôi xuống ở Sài Gòn, phải cho tôi lên. Nó rượt hoài, chừng nào nó đun được cái xe đó thì thôi. Thì một cái chúng sanh mà muốn được tái sanh làm người đó là phải tích lũy cái phước của mình đó lâu lắm và tích lũy lớn lắm mới được làm người. Và cái nhân viên bắt được cái chuyến xe này đã trả tiền đầy đủ, có nghĩa là trong cái tiền kiếp đã có cái nhân viên. Có khi mình thấy một cái người đó nó nhỏ mà nó cư xử với mình nó rất là tình cảm, mình nói trời ơi phải chi mà bác có một đứa con như bác vậy thì coi như với con như cháu vậy thì bác hạnh phúc biết bao nhiêu. Thì cái người đó nói đó thì thôi thì cũng coi con như con đi, rồi biết đâu đó là đời sau thì con là con của bác. Quý vị hiểu không? Cái nhân duyên nó đủ đầy rồi, tiền xe nó trả rồi. Bây giờ tại sao đó một ngày bỏ nó đi, hai ngày bỏ nó đi, ba ngày bỏ nó đi, một tháng bỏ nó đi, ba tháng bỏ đi, bốn tháng bỏ đi, mới lên xe là đạp xuống, ngồi được một đoạn đường đạp xuống, đi một đoạn đường nữa đạp xuống. Bây giờ nó không có chạy theo cái xe đó thì nó chạy theo ai? Bởi vì đó là con đường duy nhất để nó được làm người, con đường duy nhất để cho nó thoát ra những cái cảnh khổ mà đã từng chịu đựng lâu lắm rồi. Thì bây giờ mình cứ nghĩ mình là cái người thanh niên như vậy, khổ như vậy. Giờ sư cô vẫn thường nói thôi, ta hãy nhìn luật pháp quốc gia, khi mà muốn xử cái tội tử hình của ai đó, người ta bắt được phải có bằng cớ hẳn hoi, phải có người chứng, phải có vật chứng, và người ta còn bảo cái người phạm tội đó diễn lại cái cảnh đó để người ta xem xét rằng đó là cái người này thật hay là giả. Chứ nhiều khi người này nhận tội cho người khác, nó nói chính nó làm cái ác nghiệp đó, thật ra người khác làm, cho nên bắt nó diễn lại, người ta xem xét lại, người ta điều nghiên rất là kỹ, cuối cùng đó là phải là có khi cả 1-2 năm trời, tối thiểu là 6 tháng đó, người ta mới có thể đầy đủ cái dữ kiện nó mới đưa ra tòa, mới đưa đến cái án tử. Mà cái án tử rồi đó cũng phải tử hình liền, mà còn nhốt nó lại để chờ cái thời gian mà còn coi có cái sự kiện gì mới, hay có ai kêu oan, hay là có cái manh mối gì đó lòi ra nữa để mà xét cho nó thật kỹ rồi. Quý vị thấy người ta quyết định rất là thận trọng không? Và cái khi đó, cái người này mà trước khi bị xử án thì nói cái điều thứ nhất là cho ăn một bữa cơm đàng hoàng, muốn ăn cái gì nói. Cái thứ hai nữa là cho nói lời sau cùng, viết một cái thơ về gia đình, gọi điện thoại về gia đình, hoặc tranh đấu cái gì thì nói. Rồi tiếp theo nữa, khi cái người này ra pháp trường mà bị xử bắn hay là bị xử mà về thuốc độc hay gì vân vân đó, thì cái người này cũng được một cái hồn và có được một cái quyệt để mà đặt xuống chân. Còn cái người này đó phạm tội gì mà những cái người mà lớn đây đó là buộc người ta vào tội chết và không có cái hồn để chôn, không có bữa ăn sau cùng, không có lời nói sau cùng, không có luật sư biện hộ và không kêu oan lên được một tiếng nào, tất cả bị bóp nghẹt hết toàn bộ để đẩy người ta vào trong cái tận cùng của sự đau khổ, là thân thể này rã rời từng miếng và nó chui vào trong cái thùng, và cái thùng đó không biết đổ ở đâu. Chúng ta có thương không? Khi hiểu như vậy ta mới khởi lên cái tình thương. Và cái tình thương tích cực này đó khiến cho những cái người làm công việc mới nói rằng: con ơi, mẹ biết mẹ sai rồi. Mẹ biết đó, mẹ đối xử với con như thế này đó là quá đau lòng rồi. Mẹ tội lỗi lắm, mẹ xin lỗi con. Người cha cũng nói như vậy. Cho nên là ở những cái nơi mà có những người mà ta đầy cái thiện tâm đó, người ta không nỡ nhìn những cái đứa nhỏ đó, những cái thai bào đó bị quăng bậy bạ, thì người ta đi xin những cái đó về, người ta đặt một nghĩa trang. Và trên cái nghĩa trang đó, người ta để một cái tấm bảng rất là lớn là: ba mẹ xin lỗi con. Mà phải xin lỗi thật sự, bởi vì nó phát xuất từ cái việc mình hiểu rõ mình đã làm thương tổn cái chúng sinh này, đưa cái chúng sinh này đến tận cùng của sự đau khổ, của sự mất mát. Và khi trong lòng mình khởi lên được một cái tình thương đích thực như vậy, và tự trong tâm mình nói được một lời xin lỗi đó, thì cái mối quan trái giữa mình với những đứa con này nó hạ xuống. Bởi vì nó là những đứa trẻ, khi chúng ta đó làm cho nó đau đớn, làm cho nó bất mãn thì nó không ngó mặt chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta ôm nó vào lòng thật sự tình người mẹ: con ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi, mẹ thương con đâu, mẹ không có bỏ con đâu. Bây giờ đây đó là anh em của con đó, mẹ đã nuôi đầy đủ rồi. Còn đây là hai đứa con mà mẹ đã không tròn bổn phận làm mẹ của mẹ. Vậy thì mẹ nguyện từ rày trở đi, mẹ sẽ làm tất cả những cái điều thiện lành mà mẹ có thể làm được để hồi hướng cho con. Mình đã nuôi những cái đứa con này đó, ăn học áo quần tiền trường tất cả đầy đủ hết, nay nó đã yên ổn rồi. Hoặc là còn đang nuôi thì mình vẫn làm tròn cái bổn phận làm cha làm mẹ mình với tất cả tình thương và sự chu đáo. Thì bây giờ đối với những đứa con xa xảy của mình đó, mình phải tạo cái phước lành để mình hồi hướng chi phước nó và thương nó thật sự. Và không bao giờ nói tới chỉ có một đứa con, mà nói rằng tới ba đứa con, nuôi được một đứa còn hai đứa đã xa xảy. Và ngày đêm trong tâm của người mẹ mình phát nguyện làm cái điều lành để hồi hướng cho con. Và nếu mình là cái người Phật tử đó, thì mình đến cái chùa nào gần, mình xin với cái vị trụ trì đó, nói cho vị trụ trì để biết, và xin cho nó pháp danh để mà được nó ở trong chùa. Vị trụ trì đó nhận và ở trong chùa, và mình đó là cũng gửi vào trong chùa để cho cái đứa trẻ đó tạo phước mà nó được tái sanh lần rồi. Nhưng cái quan trọng nhất là nội tâm của mình đó có khởi lên một tình thương thật sự không? Tất cả sự ăn năn hối lỗi để mà dày dò mình, để mà trách móc mình, để mình làm đau khổ mình, không có ích lợi gì hết. Không có ích lợi cho mình, cũng không có ích lợi cho các con của mình, không có ích lợi. Mà mình phải khởi lên cái tình thương đích thực đối với những cái đứa con nó có nhân duyên với mình, mà mình vô minh đó, mình làm cho nó cực kỳ đau khổ, thì bây giờ đó phải ôm nó vào lòng: con ơi, mẹ là mẹ của con, mẹ có lỗi với con dữ lắm, mẹ sai rồi, bây giờ mẹ đã biết rồi, mẹ thương con lắm. Và bây giờ tài sản của mẹ cho con đó, là tất cả những phước lành kể từ đây và mãi mãi mẹ nguyện làm cái điều lành hồi hướng cho đến khi mà con được tái sanh làm người, thì cái đó chúng ta đã để cái gánh nặng xuống. Và như vậy thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng với nhau, quan trắng không còn nữa. câu nói thế này: con muốn học rốt ráo pháp hành và di diệu pháp tường tận, xin sư cô chỉ dạy. Thì vi diệu pháp là sư cô đã giảng năm nay là 9 năm rồi, thì nó có ở trên website, đó là vi diệu pháp .vn hoặc là vi diệu pháp .com. Còn quý vị muốn thỉnh địa đó, thì cứ sáng chủ nhật vào lúc 8 giờ đến 10 giờ tại tỉnh xá Hồng Phú ở 64 đường Đi Sư Quỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, thì quý vị có thể đến đó để thỉnh cái bộ vi diệu pháp. Còn cái pháp hành đó thì quý vị có thể học nhiều nơi. Đó là cái pháp hành mà đưa đến giải thoát, là thiền tứ niệm xứ hoặc là Vipassana. Còn sư cô đó là coi như là sẽ mở cái này, nhưng mà chắc là qua Tết mới mở. Còn nếu mà muốn học đàng hoàng đó là chắc chờ sư cô xây dựng xong cái tỉnh xá Pháp Huệ đó, thì nơi đó sẽ có giảng đầy đủ pháp học và pháp hành, mà không phải một mình sư cô mà có thỉnh giảng sư và thiền sư nữa.
Xin hồi hướng phước của pháp thí hôm nay, phước của hội chúng chứng pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự và ngôi tịnh xá trung tâm này. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của hội chúng chứng pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai, đến chư âm chư linh, chư dương chư linh ở trong cũng như ở ngoài tịnh xá này. Cầu cho quý vị quan hệ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của hội chúng chứng pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai, đến cửu huyền thất tổ được thờ trong tịnh xá trung tâm này, đến cửu huyền thất tổ của tất cả hội chúng ngày hôm nay. Cầu cho tất cả chư vị họ nhận đầy đủ phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai này, đến tất cả những người âm đã hóa giảng của toàn bộ chúng ta, đến tất cả những người mà vì dấu binh trên đường luân hồi chúng ta đã làm thương tổn. Cầu cho tất cả chư vị quan hệ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai, đến cho tất cả hội chúng có mặt ngày hôm nay cùng với gia quyến của chư vị được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, phước thiện và phước trí được đổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chúng ta hồi hướng chung.
Nguyện đem công Yeah.